Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bớt dùng cái volume dùng cho sư phụ chút xíu. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là sáng tạo một tương lai. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói là sáng tạo một tương lai, phải nói là một cái tương lai đẹp chúng ta mới sáng tạo. Là một con người sống trên cõi đời này, ai ai cũng đã trải qua vô số kiếp luân hồi. Do vậy mà mới có được cái hoàn cảnh như ngày hôm nay. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng cần đến không biết bao nhiêu là công sức nữa để có một tương lai tốt đẹp. Và như vậy tất cả đều tùy thuộc vào những cái nỗ lực mà thông thường người Phật tử chúng ta gọi là tinh tấn. Chúng ta phải tinh tấn chuẩn bị thực hành trong hiện tại. Đức Phật ngài thường dạy, đạo Phật là con đường. Nếu nói dễ thì cũng rất là dễ, nhưng mà nếu nói khó thì cũng rất là khó. Do vậy mà Đức Phật ngài không bao giờ dạy đạo Phật là con đường dễ dàng, mà cũng không cho rằng con đường này là khó khăn. Bởi vì nếu bảo rằng đó là những điều khó khăn thì không có nghĩa là một ai đó là cái người thông minh sáng suốt cũng không thể nào thực hành theo được. Hoặc là bảo rằng nó dễ dàng cũng không có nghĩa là bất cứ một ai thông minh hay là đần độn cũng có thể làm được. Tuy nhiên, muốn thành đạt mục đích, nó đòi hỏi tất cả mọi người phải có cái quyết tâm, phải có cái hướng đi, phải có cái sự cần cù thì nó sẽ thành công. Đạo Phật hay là phương pháp sống của Phật giáo được diễn tả như điều hướng dẫn tốt đẹp, tạo ra do cái sự phát triển tu sửa thân tâm để rồi dẫn đến cái sự an lạc hoàn toàn. Đức Phật ngài đã nói như vậy. Và lẽ tất nhiên ngài đã phân tích một cuộc phân tích tuyệt đỉnh về những điều ác và phiền não của nhân loại. Cũng như ngài chỉ dạy chúng ta bằng cách nào để chúng ta có cuộc sống an lạc thánh thiện. Ngài dạy tất cả đều do cái lòng tham sân si mà ra. Chính nhờ chinh phục, chế ngự lòng tham sân si, nó sẽ giúp chúng ta có đời sống tương lai tốt đẹp. Đó là một cái sự thanh tịnh ở nội tâm. Khi mà những cái dục vọng được kiểm soát, và lúc đó cái lòng tham đắm của chúng ta không còn. Những kết quả của sự sáng tạo một đời sống thanh tịnh, con đường sống theo Phật giáo, nó không phải chỉ giới hạn trong cái đời sống này, mà nó bao trùm cả đời sống hiện tại và kiếp tương lai nữa. Cũng không phải chỉ có một đời kiếp tương lai, mà nhiều đời nhiều kiếp tương lai nữa. Nghĩa là ngày nào đó mà chúng ta còn là chúng sanh, thì cái đời sống thanh tịnh vẫn là cần. Cho đến khi nào mà chúng ta thành Phật, thì chừng đó chúng ta là không cần nữa. Người chấp nhận giáo pháp và bắt đầu đi theo con đường đạo của Đức Phật, Đức Phật Ngài bảo sẽ đạt được kết quả nhanh chóng. Trước hết là thân tâm được thanh tịnh. Nếu mà chúng ta không đắc đạo trong cuộc đời này, thì những cái kinh nghiệm, những tiến bộ, những cái sự cố gắng chúng ta đã làm được, nó không những chỉ giúp chúng ta thành tựu nhanh chóng hơn ở những kiếp sau, mà nó còn tạo cho chúng ta có được cái thiện căn thiện duyên, giúp chúng ta ở trong một cái thời gian nào đó sẽ đạt được đạo quả mà chúng ta mong muốn. Một khi đã có kết quả, tức thì cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, sẽ mãn nguyện và an lạc nội tâm nhiều hơn. Đó là cái phần thưởng vô giá cho những ai đi theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Vì thế mà cái điều quan trọng không nhất thiết là mỗi lần tu là chúng ta phải mong muốn đắc đạo ngay. Đắc đạo là một kết quả tất nhiên phải có. Nhưng mà từ lúc mà chúng ta khởi sự thực hiện một tương lai đẹp, thì chính lúc đó là lúc mà chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi, hạnh phúc hơn, an toàn hơn. Do lòng tham sân si và những ác tính của con người mà chúng ta đã gây tai hại cho chính mình, gây tai hại cho những người khác, cả hai phía, và dẫn đến khổ đau phiền muộn trong đời sống tinh thần. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đoạn diệt được hết tham sân si, lúc đó chúng ta sẽ không gây những cái nguy hiểm tai hại cho mình, không gây đau khổ cho người khác, hoặc là không gây cả hai. Và đương nhiên cái sự đau khổ phiền não tinh thần đó nó cũng sẽ không xảy ra. Nhiều người cứ không biết, cứ lên án người này, cứ chỉ trích người kia, nhưng mà là không chịu nhìn lại bản thân của mình. Do vậy mà không bao giờ thấy những cái sai, những cái khuyết điểm của mình. Và như vậy muôn đời muôn kiếp cứ chỉ nhìn người ta, trách người ta, mà không có thấy được cái lỗi lầm của mình. Rồi muôn đời muôn kiếp cứ như thế mà không thay đổi được. Hành động thiện hay ác, người Phật tử chúng ta gọi đó là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là hành động được diễn tả như một năng lực khách quan. Nghiệp là cái năng lực làm cái nhịp cầu cho con người vào lúc chết và nối liền kiếp sống hiện tại này của chúng ta với nhiều đời nhiều kiếp sau. Nếu mà không có nghiệp, đương nhiên là không có luân hồi, không có gì nơi tâm hay là thân của chúng ta được tái sinh, mà chỉ có nghiệp lực thiện ác tốt xấu chúng ta mang thêm mà thôi. Điều đó cũng để nói lên cho chúng ta biết rằng lúc mà chúng ta đến cõi đời này, quý vị có nhớ là mình mang theo được gì không? Chúng ta đã mang theo gì khi mà chúng ta đến cái thế giới này? Chỉ hai bàn tay trắng thôi. Rồi trong cái cuộc sống hiện tại này, chúng ta tạo nhiều nghiệp thiện cũng có, nghiệp ác cũng có, cơ sở vật chất cũng có. Nhưng mà cho dù là chúng ta có tạo bao nhiêu cái nghiệp thuộc về cơ sở vật chất, đến khi mà chúng ta từ giã cõi đời này rồi thì cũng chẳng mang theo gì cả. Chỉ mang theo được một hành trang duy nhất, đó là nghiệp tốt hay xấu chúng ta mang theo. Và như thế chúng ta cứ mang theo hoài. Như cái lần đã nói, đạo Phật là một cái phương thức sống tốt đẹp hay là một nền đạo lý cao siêu. Nhờ thực hành giáo lý này mà chúng ta tự kềm chế, không chạy theo dục vọng, không chạy theo tham vọng, không chạy theo những cái ham muốn của các giác quan, không gây nên việc làm hay là tạo ra cái hành động xấu. Và do đó chúng ta không tạo ra nghiệp ác. Điều mà tất cả đại chúng hiện có mặt hôm nay ở đây là mừng. Mừng là tại vì chúng ta có cơ hội tạo điều kiện cho giác quan của mình hấp thụ những cái điều tốt đẹp. Nghe pháp là cơ hội để cho chúng ta tạo cơ duyên tốt cho giác quan của mình hấp thụ những nhân duyên đẹp. Nói chuyện thị phi là cái cơ hội là chúng ta đã mở cánh cửa của giác quan để mà chúng ta tạo thêm cái nghiệp xấu. Điều đáng lưu ý là nghiệp xấu hay là tốt là do từ nơi thân miệng ý của chúng ta. Do vậy quý vị đừng bao giờ đợi nói rằng là tôi phải làm một cái gì đó tổn thương đến bất cứ một ai đó thì mới gọi là ác. Hay là đừng bao giờ đợi tôi phải làm một cái gì đó để giúp cho bất cứ một ai kia đó mới gọi là nghiệp thiện. Mà ngay khi mình mở miệng ra là đã có cái nghiệp rồi. Nói một lời nói bậy là đã mở cửa tạo cái nghiệp ác rồi. Nghi ngờ một cái điều không chính đáng đã là tạo cái nghiệp ác rồi, chứ không phải đợi hành động. Nghiệp ác hay là thiện do thân miệng ý của chúng ta. Cả hai nghiệp thiện hoặc là ác phải nhớ rằng là đều tạo nên cái sự luân hồi cả. Nhưng cái điều nếu mà chúng ta nói, chúng ta nghe, chúng ta hành động với cái tâm chân chính tốt đẹp thì cũng trong cái kiếp sống luân hồi chúng ta lại gặp nhiều cái nhân duyên tốt đẹp. Nhưng mà nếu ngược lại đó, nói, nghĩ, làm những cái điều mà hại nhân, hại vật, gây cái sự chia rẽ và căm thù, tạo cái sự đau khổ cho con người, thì đương nhiên trong cái cảnh luân hồi đó, chúng ta khổ sở vô cùng. Tuy nhiên những cái tư tưởng lành, đương nhiên ai cũng ưa chuộng. Nhưng mà khổ cái á, ai cũng thích cái nghiệp lành, nhưng mà là không có được bao nhiêu người tạo cái nghiệp lành. Trong khi ý niệm ác nó sẽ mang lại cái hoàn cảnh xấu, nhưng mà nhiều người không thích vẫn cứ làm. Muốn không bị rơi vào cái tình trạng cực đoan hay là chểnh mảng, người Phật tử chúng ta, hay nói chung là ai là cái người học đạo đó, chỉ có một con đường duy nhất phải lựa chọn, đó là cái con đường trung đạo. Trung đạo là con đường trung dung, là con đường tạo nên một cái sự quân bình. Đức Phật khuyên chúng ta không nên theo đuổi sống cuộc sống đam mê khoái lạc, hay là sống buông lung tìm cái sự thỏa mãn của các giác quan. Mặt khác, chúng ta nên tránh sống cái đời sống tu hành ép xác vô ích. Cho nên nhân tiện đây đó, chúng tôi cũng xin được lưu ý với một số, nói một cách thân thương, là các Phật tử chúng ta đây. Có nhiều người khoe, dạ thưa thầy, con chỉ cần một trái chuối là con ăn xong bữa cơm ngay. Thì đúng, cần một trái chuối hay là một vài miếng cháo mình ăn xong bữa cơm ngay. Nhưng mà ăn được bao lâu? Cái thái độ mà ăn kham khổ như vậy đó không phải là ăn chay, mà cũng không phải là chúng ta tu mà ăn như vậy. Ăn chay cũng cần phải có cái sự dinh dưỡng, cần phải có nhiều cái chất liệu để mà nó nuôi dưỡng thân thể mình khỏe, mình mới tu được. Cho nên khi nghe Phật tử mà khoe với thầy như vậy đó, thầy lo không biết là cái người Phật tử này tu được bao lâu. Bởi vì nếu không khéo đó, tu nửa chừng rồi thấy khổ quá bỏ cuộc. Đức Phật ngài đã không tán thán như vậy. Hưởng thụ sử dụng vật chất nhiều, Đức Phật ngài cũng không tán thán, mà kham khổ để gọi là tu, ngài cũng không tán thán. Bởi vì cả hai cái thái cực đó nó tạo cho con người chúng ta, một là phóng túng, buông lung, hai là bỏ cuộc. Do vậy mà thấy rằng hai cái thái cực này nó không cần thiết. Chúng ta cần nghiên cứu giáo pháp này thấu đáo và đừng để bị lừa dối bởi cái sự đơn giản bề ngoài của nó. Trong khi thực hành theo Phật giáo, chúng ta phải biết, nếu chỉ nhìn thoáng qua hoặc ngay cả học thuộc lòng các cái từ ngữ đều vô ích hết á. Như nói rằng tôi ăn chay bao nhiêu năm, hay là tôi tụng kinh bao nhiêu năm, tôi niệm Phật bao nhiêu năm, điều đó cần mà nghe cũng oai nữa. Nhưng mà bao nhiêu năm ăn chay, bao nhiêu năm niệm Phật mà đụng tới mà còn sân si đó, đụng tới mà còn ăn thua đủ, hay là còn tạo cái đau khổ phiền muộn cho người khác, thì bây giờ mình có ăn chay bao nhiêu năm, tu bao nhiêu năm cũng không có giá trị. Đức Phật Ngài không đề cao như vậy, Ngài cũng không muốn chúng ta đề cao như vậy. Cho nên nói là ăn chay hay là nói là niệm Phật hay là nói như thế nào đó, ai nói cũng được cả. Kể cả thuộc lòng giáo lý của Đức Phật nói văn vách đó. Nhưng mà nói văn vách thì oai. Nhưng mà nếu phải thực hành, nếu phải áp dụng trong cái đời sống tu học của chúng ta thì phải nói hàng ngàn kiếp chúng ta mới chứng ngộ cái giáo pháp này, chứ không phải nói như vậy mà chúng ta là đắc đạo liền đâu. Chính Đức Phật đã nhấn mạnh tầm mức quan trọng của sự hiểu biết và chân chính khi mà Ngài dạy. Do bởi không thấu triệt, cho nên mọi chúng sanh đã lâu đời lâu kiếp lặn hụp trong cái bể luân hồi sanh tử. Mà quả thật vậy, tất cả mọi người chúng ta đã từng gặp nhau trong cái sanh tử luân hồi rồi. Bây giờ gặp nữa thì cũng không có gì là lạ cả. Như vậy, nếu mà đến với nhau mà tạo cái sự thương mến cho nhau cũng là chuyện bình thường, hay là tạo cái sự đau khổ cho nhau cũng có gì là lạ đâu, bởi gặp mặt quen mà, quen nhiều rồi. Tất cả chúng sanh đều không tránh khỏi cái sự đe dọa luôn luôn hiện hữu của phiền não và đau khổ. Không có điều kiện nào bảo đảm được hạnh phúc, không có điều kiện nào bảo đảm hòa bình và an ổn. Bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng đều có thể là nạn nhân của đau khổ cả. Vì thế muốn tự tạo cho mình một tương lai đầy hứa hẹn, không còn đau khổ phiền muộn nữa, chúng ta nên tìm hiểu về những cái dục vọng và những cảm xúc như là nguyên nhân gây nên sự đau khổ trong đời này hay là kiếp sau. Cho nên điều quan trọng là đừng có vội vã, nhìn thật chậm, nhìn thật lâu để chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm để thấy mọi cái nguyên nhân. Để lúc đó chúng ta mới thấy là cái tánh tham, sự bám chặt hoặc là say đắm vào con người, những ý niệm hay là đối tượng, sự không thành đạt hay là thỏa mãn được những cái dục vọng của chúng ta, sự bất hạnh và phiền não gây ra từ con người, những ý niệm hay là đối tượng, sự sớm hay là trễ hơn, sự bon chen, tánh tham vọng, tánh tự tôn, kiêu mạn, khuê khoang, lừa dối, tham lam. Chúng ta phải nhìn cho thật bền, nhìn cho thật lâu để mà nhận, ghi nhận nó ở nơi trong mỗi con người của chúng ta. Để rồi chúng ta biết nó, nhận diện khi mà những cái tánh hư tật xấu đó nó xuất hiện. Sự thất bại trong việc học hỏi kinh nghiệm quá khứ của chúng ta, sự cố tình quên lãng đi những cái thảm kịch của đời sống bằng cách là chúng ta đánh mất nó trong cái sự bao vây của những thú vui giả tạo. Mà đã có rất nhiều người bị như vậy rồi. Do vì cái thứ vui giả tạo của đời sống mà chúng ta đánh mất đi cái nhân cách của chính mình. Rồi chúng ta thiếu tự chủ. Mà một khi đã thiếu tự chủ rồi đó thì tự chính mình lao đầu vào cái cuộc sống vô độ. Mà khi đã vào cuộc chơi, vào cái cuộc sống vô độ rồi, thì đương nhiên là cái sự giận dữ, cái ác tâm, cái sự thù hận cáu kỉnh, những cái tật xấu, những cái tham lam, những cái ganh tị, tình dục quá mức cũng từ đó mà nó xuất hiện. Trong quá khứ và hiện tại, tất cả những điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, và lẽ tất nhiên còn nhiều điều nữa, là những nguyên nhân của sự khổ. Nhưng mà có được bao nhiêu người thấy? Chính vì không thấy, cho nên mỗi cá nhân của con người trong cuộc sống hiện tại này cứ lao mình vào trong cuộc chơi. Quên đi cái bản tâm của mình. Con đường đạo của Đức Phật có mặt trong cuộc đời này. Và lẽ tất nhiên, sự có mặt của các thầy dạy đạo trong cuộc đời này nhằm dẫn chúng ta ra khỏi những cái sự lẫn quẩn này. Ở đây chúng tôi xin được gợi ý với đại chúng. Sự đau khổ tuy là nhiều, nhưng mà nếu chúng ta muốn tự sáng tạo cho mình một đời sống tương lai sáng sủa, thì vẫn có thuốc để mà chữa trị. Trong cuộc đời, quý vị nhớ một câu là trời sanh voi thì sanh cỏ. Một khi đã có bệnh thì có thuốc chữa. Nhưng mà có điều á, cái vấn đề quan trọng là chính bản thân mình phải biết có bệnh mình mới chữa được. Còn nếu mà mình không thấy bệnh của mình thì không có thuốc nào mà chữa được hết á. Do vậy mà những cái điều tạo nên cái nguyên nhân đau khổ có thuốc chữa. Một khi mà tâm đã giác ngộ sự hiện hữu và nguyên nhân của đau khổ, tức là chúng ta đã và đang đi trên con đường dẫn đến cái sự đoạn diệt đau khổ. Bao xa mà chúng ta chuẩn bị đi vào con đường đạo, nó tùy thuộc hoàn toàn ở chúng ta. Mọi nguyên nhân chỉ có thể chấm dứt khi mà chúng ta quyết định, tự mình quyết tâm và tu tập. Sự nhận thức rằng cần phải làm như vậy là bước đầu tiên. Do vậy mà chư Tôn Đức cứ thường nói, đường đạo tuy bằng sâm khó dắt, phải do nơi kệ quyết lòng đi. Chùa Dược Sư mở rộng, khóa tu có mặt ở Seattle này lâu lắm. Ai đến đạo tràng tu học Chùa Dược Sư cũng hoan nghênh. Nhưng mà phải tự mình tới chứ đâu có ai xúi được đâu. Tự mình tới chứ đâu ai dắt nhau đi được. Thiện nghiệp là chỗ đó. Ai muốn làm thì tự mình phải làm. Bởi vì thiên đường hữu lộ vô nhân vắng, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cửa chùa mở rộng đó, ai muốn vô thì cứ vô, không bị giới hạn. Nhưng mà quý vị cứ coi đi, có được bao nhiêu người tìm tới. Do vậy mà đại chúng có mặt bây giờ ở đây và trong những ngày tu kế tiếp, là chính quý vị đã tự mình mở cánh cửa của thiên đường. Cho nên xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Mọi nguyên nhân chỉ có thể chấm dứt do mình quyết định. Đó là điều chắc chắn. Không một tôn giáo nào hay là một triết học nào trình bày một cách rõ ràng như vậy. Con đường đạo đức dẫn tới sự giải thoát là như thế. Giáo lý đó nghe quen lắm. Đó là tám chánh đạo, là giới luật Phật giáo của sự tu luyện tâm linh và thể xác, hướng đến sự chấm dứt những khổ đau, chấm dứt phiền muộn và tuyệt vọng, và cũng cùng một lúc đạt được an lạc hoàn toàn. Đối với tám phần của bát chánh đạo, chúng ta không nhất định phải tu thứ tự của nó, và sự hoàn thành của một phần nó không đòi hỏi phải thực hiện phần nào trước, phần nào sau, mà nó được xem như là một khối toàn bộ. Nếu cần đến cái sự tinh tấn thực hành trong tất cả các phần thì cũng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thực tập một trong tám nhánh của chánh đạo cũng tốt. Chúng ta cứ thực hành, phát triển. Tại vì khi mà chúng ta có thể tu tập và tiến bộ trong bất cứ phần nào của tám chánh đạo thì cũng sẽ dẫn đến kết quả ở các phần khác. Do vậy mà quý vị đừng có phân vân là mình phải thực hiện nhánh nào trước. Trong ý nghĩa rốt ráo của nó, tám chánh đạo đưa tới cái việc tu sửa nơi cái tâm niệm. Tại vì chỉ khi nào mà chúng ta nhiếp được cái tâm của mình thì chúng ta mới đoạn diệt hoàn toàn cái tâm tham sân si của mình, của chúng ta. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng nhánh thứ nhất. Có thể nói rằng trong cái công cuộc thực hiện để tự sáng tạo cho mình một tương lai đẹp, chánh kiến cũng cần. Chánh kiến là cái sự hiểu biết đầy đủ hoàn toàn về vô thường, vô ngã, sự khổ, nghiệp báo và luân hồi. Sự hiểu biết về hành động thiện và ác, sự hiểu biết về nhân quả và sự tương quan của nó với nhau. Bởi vì có nhiều người không thấy được cuộc đời này là vô thường, cho nên khi đã nói cái gì của ta là nhất định là phải của ta thôi. Nếu mà nói của ai khác họ không chịu. Rồi vì là của ta, cho nên chúng ta cứ bám víu vô đó. Do bám víu vô đó cho nên cái bản ngã của chúng ta càng lúc càng cao. Mà khi bản ngã nó đã cao rồi, nó to, nó lớn rồi, thì khổ đời. Bởi vì ai đụng tới chúng ta đâu có thua. Mà lỡ thua rồi đó, ăn không ngon, ngủ không yên, tìm trăm phương ngàn kế để trả đũa. Quý vị thấy khổ không? Nhiều người đã không thấy được cuộc đời là vô thường, không thấy được cái lời nói là vô thường, cho nên thua một lời nói rồi đó, tối tức ngủ không được. Có nhiều người tối ngủ tức quá, thấy chim bao đánh mẹ kia một trận, tại vì dám xúc phạm tới tôi. Mà rõ ra đó, mình đánh vô bức tường đau tay mình, mà nghĩ là mình đánh nhau một trận. Chúng ta sống trong mơ là vậy. Đâu đó có một câu chuyện rằng là có một chú đệ tử tu với thầy, với sư phụ của mình cũng lâu rồi. Khi hai thầy trò tụng kinh, anh mơ, anh thấy rằng là thấy một cô rất là đẹp, rồi anh có cái cảm tình nên anh bỏ tu, anh đi theo cái cô bạn gái đó. Và kết quả cái cuộc theo đuổi đó thì anh có con, có coi như là 5-3 đứa con vậy. Thì một hôm có một cái anh chàng lưu manh chọc ghẹo vợ của anh á. Vì vậy mà anh nổi khùng anh lên, anh mới lấy cái nền cho cái tên lưu manh đó một cái. Nhưng mà khi anh thẳng tay anh nền cho anh chàng lưu manh á, thì nghe tiếng ông thầy nói: bể đầu của thầy rồi con ơi. Thì ra là anh đánh chàng lưu manh kia. Nhưng mà thiệt ra trong giấc ngủ, trong giấc mơ, anh đánh cái chàng lưu manh kia, nhưng mà thực ra đang đứng thỉnh chuông trong thời tụng kinh. Tí ra là anh lấy cái dù chúa, anh nền lên đầu ông thầy. Mộng mơ là như vậy đó. Nhưng mà con người là ưa thích chạy theo vậy, vì không thấy cái vô thường, vô ngã, cho nên cái gì cũng là của mình. Nhưng mà tất cả quý vị biết rằng là nó không có cái gì là của mình phải giữ lâu dài. Đó là nói về chánh kiến. Bây giờ nói đến chánh tư duy, tức là những cái ý tưởng không còn cái lòng tham, không còn cái sự ham muốn và dục vọng nữa, không còn sân hận hay là ác ý, cũng không có cái tâm ác độc, tàn nhẫn hay là hận thù. Chúng ta phân tích cho đến cùng, chính do cái ý tưởng đó đã thúc đẩy hành động của chúng ta. Và nếu ý nghĩa được khuyến khích theo cái chiều hướng tốt, thì những cái việc làm tốt, những hành động của chúng ta tự nhiên nó sẽ đáp ứng theo. Ý tưởng là tác động của tâm thức và có thể tạo nên cái nghiệp lực xấu cùng những cái hành động của thân. Suy nghĩ như vậy thì đương nhiên là chúng ta có cái hướng đi, và chắc chắn là chúng ta sẽ luôn luôn làm những cái việc tốt. Cho nên phải có cái sự suy tư cho đường hoàng, làm sao đừng để người ta chửi mình, làm sao đừng để người ta coi thường cái nhân cách của mình. Nghĩ như vậy rồi chúng ta làm. Đó là cái lối mà chúng ta tự tôn trọng cái bản thân của mình. Cho nên cái chánh tư duy đó, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự suy nghĩ cho nó cặn kẽ khi mà chúng ta làm việc. Đối với người đời hay là đối với những bậc cổ đức của Trung Quốc, họ bảo rằng là làm cái gì, nói cái gì, phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Đạo Phật không dạy chúng ta uống lưỡi 7 lần, mà Đức Phật đề cao chánh tư duy, suy nghĩ trước khi chúng ta làm. Ở nơi này, nếu mà chúng ta làm một cuộc so sánh thì chúng ta thấy cái chánh tư duy nó hay hơn cái uống lưỡi 7 lần. Bởi vì uống lưỡi 7 lần là nói ra một cái điều gì đó, phải uống lưỡi 7 lần. Có nghĩa là chỉ phạm vi của cái câu chuyện đó mà thôi. Nhưng mà cái chánh tư duy của Đạo Phật á, lúc có nói ra điều gì cũng suy nghĩ đúng đắn, mà lúc không nói điều gì cũng phải suy nghĩ đúng đắn. Có nghĩa là một ngày 24 tiếng đồng hồ chúng ta an trú trong chánh tư duy, chứ không phải đợi lúc hành động mới suy nghĩ. Cao hơn là chỗ đó. Mà khi mà chúng ta đã có an trú trong cái chánh tư duy rồi, thì những cái ý tưởng, những cái tác động của tâm thức cách hành xử của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tạo nên cái nghiệp tốt đẹp. Vì sống trong chánh tư duy, đương nhiên cái hành động của chúng ta phải dễ thương, cái ý nghĩ của chúng ta phải lương thiện. Do vậy mà bây giờ chúng ta xét tới vấn đề chánh ngữ. Chánh ngữ là cái sự kiểm soát miệng ý bằng cái ý nghĩ chân chánh, tự kiềm chế mình không nói dối, không lừa đảo, không nói những cái lời thô bỉ hay là châm chích, cũng không có vu khống, không có mà lì. Như vậy trên phương diện tích cực có nghĩa là nên dùng lời nói dịu dàng, nói những cái lời cảm mến đối với mọi người, tỏ ra cái sự khiêm nhường khi mà nhắc đến mình, là chúng ta phải kiềm chế đi cái tánh tự cao. Nói được cái lời chánh ngữ rồi quý vị, nói ra cái điều gì ai cũng thương hết á. Bởi vì cái lời nói đó nó dịu dàng, nó dễ thương, ai nghe qua cũng có cảm tình. Còn mà không nói, không có được cái lời nói chánh ngữ đó, ăn bốc nói hốt, thích cái gì nói cái nấy. Nhưng mà có nhiều người cũng còn can đảm lắm nha. Tánh tôi là vậy đó, tôi trực tánh đó, có sao tôi nói vậy đó. Quý vị thấy ngon không? Ngon thì có ngon thiệt, quay thì có quay thiệt. Nhưng mà nói ra rồi chúng chửi. Đâu phải nói là mình nói thấy cái gì tôi nói cái nấy mà là ngon lành đâu. Thì đương nhiên thấy cái gì là nói cái nấy, nhưng mà cái cách nói đó đó, nó phải có cái chánh ngữ mới được. Một khi mà đã có chánh ngữ rồi đó, thì một lời nói hay, một lời nói đẹp, người ta có thể thay đổi định hướng cả cuộc đời. Còn một cái lời nói nào có thể người ta phải đi tự tử, một lời nói nào có thể người ta quậy cho tan nát nhà cửa thì cũng nói đó chứ. Cho nên người Phật tử chúng ta nói lời nói dịu dàng, đầy cảm mến, tỏ cái sự khoan nhượng, đó là điều cần. Cho nên khi mà nói tức là ai tu bao lâu, ai ăn chay bao lâu, ai làm cái gì bao lâu, điều đó nó không thành vấn đề. Nhưng mà coi cái cung cách ăn nói hành xử của mình coi có được hay không á, thì mới đem cái năm tu của mình ra mà để trên bàn. Kế đến là chánh nghiệp, tức là không gây hành động tổn hại đến một sinh mạng nào, không tham dự vào những cái liên hệ tình dục bất chính, không trộm cắp tài sản của người khác. Nói một cách đầy đủ là nên làm những điều không gây đau khổ cho bản thân và cho kẻ khác. Cho nên mỗi lần mà những ngày tu ở chùa Dược Sư, quý vị cứ được nghe hoài, phải chọn một nghề nghiệp không gây tổn hại cho người và thiên nhiên. Phải chọn một nghề nghiệp làm ăn lương thiện. Điều đó không ai có mình cả. Ai cũng có quyền làm như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng chọn cho mình một cái nghề nghiệp không gây tổn hại cho người và thiên nhiên. Đó là con đường hay lắm. Thứ năm là chánh mạng, là tránh không làm những nghề nghiệp thú tiêu khiển hay là thương mại có thể tạo nên và dẫn đến sự đau khổ cho những chúng sinh khác. Ở đây nó gián tiếp cho chúng ta thấy được một điều đối với người đời. Họ có những cái thú vui, chẳng hạn như là đi câu cá, đi săn bắn, hay là một cái thú vui nào đó, nhưng mà phải dựa lên một cái sự đau khổ của người khác hay là của những cái sinh vật khác á, thì với chánh mạng làm cho chúng ta thấy rằng dầu cho là làm như thế nào đi nữa, nhưng mà gây cho đau khổ cho người và tổn hại thiên nhiên là cũng không nên. Nó bao gồm cả những điều mà chánh nghiệp không cho phép hành động. Một đệ tử của Phật không nên tìm kế sinh nhai bằng cái sự lừa đảo, thủ đoạn gian trá, mà kể cả vấn đề mà cho vay lấy lời á, cũng không được. Có nhiều người nghĩ sai, làm gì làm cho hết có tiền cúng chùa là được, nhưng mà không nên. Bây giờ mình mà cho vay lấy lời nặng, có lời nhiều cúng chùa, thực ra chùa ai cúng dường cũng là tốt cả. Nhưng mà nếu mà cái tiền đó dựa lên cái đau khổ của người khác đó, ở chùa cũng không nhận. Phải biết rằng là tiền mà buôn bán lương thiện, làm ăn lương thiện, cúng chùa nó mới có ý nghĩa. Cho nên nhân đây đó, xin được tiêu biểu cho đại chúng một câu chuyện bà già cúng đèn. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, lúc đó vua A Xà Thế, khi mà ông ta hiểu được Phật pháp, ủng hộ Phật pháp, thì lúc bấy giờ ông cúng dường Đức Phật, cúng dường cho tăng đoàn không thiếu thứ gì, kể cái đèn cúng Phật. Bên cạnh một ông vua đầy đủ những tiện nghi thì có một bà cụ rất già, nghèo, ăn xin. Bà thấy Đức Phật còn tại thế mà lại nghèo, không biết lấy gì để mà cúng Phật. Cho nên hôm đó bà mới phát nguyện. Bà đi ăn xin để dành tiền mua dầu, cúng dường đèn, thắp để cúng Phật. Khi mà bà phát nguyện như vậy rồi thì vua trời Đế Thích đó, muốn thử bà. Cho nên ông dùng thần lực trong ngày hôm đó, không ai cho bà cơm hết á, chỉ có một người giàu có cho bà mấy xu tiền thôi. Bình thường thì bà đi ăn xin, tiền người ta cũng cho, thức ăn người ta cũng cho, nhưng mà ngày hôm đó không ai cho cơm. Bây giờ đứng trước cái sự lựa chọn, một á là lấy tiền mua dầu, mua đèn để cúng dường Phật, hai là mua cơm ăn. Sau một hồi suy nghĩ, bà nghĩ rằng bây giờ mình nhịn đói một ngày thì cũng không chết, mà cái nguyện á là cúng dường đèn để mà thắp cúng Phật hôm nay. Cuối cùng bà quyết định nhịn đói, dùng mấy xu tiền đó mua dầu để mà cúng Phật. Nhưng mà cái điều may mắn là khi đến tiệm mua dầu Thì ông chủ tiệm mới hỏi: bà già cả rồi, nhà cửa bà ở đâu? Bà mua dầu để làm gì? Thì bà mới kể lại, nói: tôi bữa nay tôi phát tâm, tôi cúng dường dầu cho Phật, mà tôi xin cả ngày tôi không có cơm ăn. Bây giờ chỉ có mấy xu này thì tôi mua dầu để mà cúng dường đèn, để thắp cúng Phật. Thì ông chủ tiệm thấy vậy thương, cho nên cho thêm để cho nó đầy cái bình dầu. Khi mà đốt cúng Phật qua một đêm, bao nhiêu ngọn đèn của dầu của vua A Xà Thế, ngọn thì tắt, ngọn thì tỏa, ngọn thì lu, nhưng mà cái đèn dầu của bà cụ đó nó sáng rực rỡ. Thì lúc bấy giờ thầy Mục Kiền Liên mới đi tắt đèn, tắt bao nhiêu ngọn đèn cũng tắt hết á, mà tới cái ngọn đèn đó thôi không tắt. Lúc bấy giờ thầy mới dùng cái y vận thần thông, lấy cái y chụp ngọn đèn, nhưng mà điều lạ đó là cái ngọn đèn nó không tắt mà nó bừng sáng lên. Thì lúc bấy giờ Đức Phật tình tâm ở trong thất, biết đó là hào quang của một vị Phật tương lai, cho nên trong cái định đó ngài bảo thầy Mục Kiền Liên: thôi đừng tắt, đó là cái ánh hào quang của vị Phật tương lai. Câu chuyện đó là như vậy, nhưng mà nó dẫn đến một cái sự kiện để cho chúng ta thấy rằng không phải cúng dường nhiều mà tốt. Bằng cớ cho chúng ta thấy vua A Xà Thế cúng dường rất là nhiều, cả tịnh thất đèn dầu đều do vua cúng dường, nhưng mà ngọn thì tỏ, ngọn thì lu. Còn trong khi đó bà cụ già chỉ có một ngọn đèn thôi. Cái giá trị ở chỗ là bà dám nhìn đói để mà cúng dường đèn dầu, do cái tâm thành, do cái chí nguyện. Thành nói vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta cúng dường cho Tam Bảo mà bằng những cái của, do cái sự lừa đảo, thủ đoạn gian trá, lọc lừa của người ta mà cúng dường, nó không có phước bằng. Những cái gì mà chúng ta có, người Phật tử nên tránh hành nghề không lương thiện. Nguyên tắc đạo đức của chúng ta là hành động vì hạnh phúc, vì phúc lợi, chứ không phải chúng ta đến để mà gây đau khổ cho nhân loại hay là bất cứ một cá nhân nào. Bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng nhánh thứ 6 trong 8 chánh đạo, đó là chánh tinh tấn. Tinh tấn là chúng ta nỗ lực tạo nên một cuộc sống đạo đức không lầm lỗi, và nó bao gồm trong 4 lĩnh vực. Một á, tinh tấn tránh những điều ác chưa làm. Hai là tinh tấn khắc phục những điều ác đã làm. Có nghĩa là những cái điều mà ác nếu chưa làm thì đừng làm, mà lỡ làm rồi thì phải chấm dứt. Đừng có nói kiểu liều mạng á, nó lỡ rồi thí mạng cùi luôn. Thí mạng cùi luôn thì cái mạng cùi cũng tiêu luôn. Cho nên đừng bao giờ nói rằng lỡ thì cho lỡ luôn. Nếu mà lỡ rồi thì mình phải ngưng. Nếu mà chưa lỡ thì đừng cho lỡ. Điều thứ ba đó là tinh tấn làm những điều thiện. Điều thiện đã làm rồi thì phải phát triển cho nó tăng thêm, mà nếu chưa làm thì phải làm. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử về chùa dược sư nghe pháp mỗi tuần, đó là cái điều thiện. Do vậy mà phải cố gắng cho nó đều đặn, cho nó thường xuyên. Đó gọi là những điều thiện đã làm rồi thì phải tiếp tục làm cho tới nơi tới chốn. Đừng có nói là bữa nay tôi vui quá, có chị bạn rủ đi cho nên tôi mới đi chứ trong bụng tôi đâu có muốn. Rồi đến khi mà rồi không có ai rủ mình thì mình không đi. Nếu mà trường hợp mình chưa có điều kiện về chùa nghe pháp thì mình nên về tìm nơi để mà mình tới. Chẳng hạn như Phật tử Ngọc Cầm mới ở Việt Nam qua, chưa biết chùa là đâu, chưa biết cái sự sinh hoạt ở tại đây như thế nào. Nhưng mà trong cái tâm á, mình là Phật tử cho nên đi đến đâu cũng phải tìm chùa mà tới. Do vậy đó mà Phật tử hết tới nơi này tới nơi khác, lần đầu không gặp ai thì tới là lần thứ hai, cho tới khi nào mà gặp được thì thôi. Do vậy mà hôm nay ngồi trong đây nghe pháp đó là những cái điều cũng là hay, cho nên xin quý vị cũng vỗ cho Phật tử Ngọc Cầm một tràng pháo tay. Nói một cách vắn tắt, bốn cái điều này nó làm cho chúng ta có một cái tinh thần hết sức là tích cực, tức là tránh điều ác chưa làm. Nếu điều ác đã làm rồi phải cố gắng chấm dứt, đó là điều thứ hai. Những cái điều thiện đã làm rồi thì tiếp tục làm, đó là thứ ba. Cái thứ tư, nếu mà chúng ta chưa làm thì phải tiếp tục làm, cố gắng tìm hiểu để làm. Chi thứ bảy trong tám chánh đạo là chánh niệm. Trong công cuộc sáng tạo một tương lai tốt đẹp, chúng ta không thể thiếu chánh niệm. Tại vì chánh niệm là thường xuyên cảnh giác đối với ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta. Nếu mà muốn tạo cho mình một tương lai sáng sủa tốt đẹp, đương nhiên chúng ta phải rất là thận trọng. Thận trọng từ ý nghĩ, lời nói và việc làm. Bởi vì nếu mà không có chánh niệm mà chúng ta lại muốn tạo cho mình một tương lai sáng sủa tốt đẹp thì rất dễ tạo cái hành động sai quấy khi mà chúng ta sơ ý và không cẩn trọng. Do vậy mà chúng ta cần phải luyện tập sự cảnh giác tâm mình bằng cách là kiểm soát đức hạnh của chúng ta. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời này không ai dám tự hào mình là con người đức hạnh. Mà nếu ai tự cho mình là con người đức hạnh thì cũng bá láp luôn. Chúng ta không có tự cao, không cho mình là con người đức hạnh, nhưng mà chúng ta sống trên cái nguyên tắc giữ gìn ý nghĩ, lời nói và hành động trong mẫu mực. Thì cho dù mình không cho mình là con người đức hạnh thì vẫn là con người đức hạnh như thường. Một khi mà chúng ta kiểm soát tâm tư của chúng ta, đặt mình trong khuôn khổ, tạo cho mình một cuộc sống đức hạnh, thì đương nhiên giàu muốn giàu không gì với cái tinh thần đó, với cái cung cách đó, chắc chắn là chúng ta đã và đang xây dựng một cái sự hòa hợp, một cái sự an vui cho bản thân và với những người chung quanh. Bước đầu của sự phát triển chánh niệm, nó đòi hỏi cái sự thận trọng trong mọi ý nghĩ, mọi lời nói và việc làm của chúng ta. Cho nên đến với một người nào đó, đùng đau nói đó, đùng đau phang bừa bãi đó, đùng đau mình cũng phản ứng liền, thì mình thấy con người này là không có chánh niệm. Mình thấy cái người này không phải là cái người mà có đạo đức. Khi mà chúng ta thận trọng mọi ý nghĩ, mọi lời nói và việc làm, nó sẽ giúp chúng ta có nhiều thời giờ để mà chúng ta suy xét về việc phải hay trái của những điều mà chúng ta sắp nói hay là sắp làm. Cho nên cái hay nhất á, là người Phật tử chúng ta thường có cái quán chiếu. Nghe mà không phán xét, không phản ứng. Cái không phán xét, không phản ứng nó đơn giản lắm, nhưng mà nó lại là một cái yếu tố hết sức là quan trọng để xây dựng cho chúng ta có một cái nhân cách của chánh niệm. Bởi vì chúng ta không phán xét lời nói đó đúng hay sai, chúng ta không phản ứng liền. Cho nên khi mà chúng ta đã có thời gian chúng ta suy nghĩ rồi, thì lúc đó chúng ta biết được điều nào chúng ta cần nói và điều nào chúng ta không cần nói. Trong một thời gian ngắn, tâm chúng ta được tu luyện hướng đến sự suy nghĩ và lời nói hành động. Khi mà lời nói và hành động của chúng ta chân chính, thì chúng ta là con người chân chánh tự nhiên rồi. Cho nên cái vấn đề mà chánh niệm đó, muốn sống, muốn đặt mình trong khuôn khổ của chánh niệm, thì trước hết là chúng ta không có phán xét, không phản ứng, nghe thôi. Nhưng mà lại khổ, có nhiều người không muốn như vậy, bởi vì mình nghe và cứ nghe thì người ta nói mình dại, sợ người ta chê mình dại, cho nên người ta nói một mình chửi hai, người ta nói hai mình chửi bốn, chửi phủ đầu để cho mẹ kia ngán chơi, để cho người ta nói mình là khôn. Nhưng mà bình thường càng che lấp đi cái khuyết điểm của mình thì nó là càng bày cái chỗ dở của mình ra nhiều. Cái người mà ít nói nghe đó, người ta sợ hơn là cái người nói, quý vị biết vậy rồi. Nhánh thứ 8 đó là chánh định. Chánh định hay là thiền định là những viên ngọc quý trong giáo lý của Đức Phật. Đây là một trong những pháp môn sáng chói rực rỡ nhất. Tại vì thiền định là cái điều hoàn toàn mới lạ đối với người đời, mà nhất là đối với người Tây Phương. Tuy nhiên đã có nhiều người khám phá được giá trị và cái nguồn hạnh phúc của sự an lạc thần diệu do thiền định mang lại. Cho nên người Tây Phương họ cũng bắt đầu biết nhiều. Đối với người Tây Phương, họ xa lạ với chùa chiền, nhưng mà họ biết được thiền. Cho nên lúc mà chúng tôi mới đến Cali, cái điều lạ đó là ở những chỗ không có chùa, nhưng mà ở những chỗ, những cái nơi công viên, những nơi nghỉ mát ở Cali, họ có những cái trung tâm ngồi thiền. Ai muốn vô đó ngồi vô, đi lái xe đi chơi cùng khắp hết, muốn ngừng nghỉ vô đó ngồi thiền cứ vô nghỉ. xong rồi muốn đi đâu thì đi. Ở đó không phải chùa, chỉ là cái công viên thôi. Ở Los Angeles, ở Cali có rất nhiều. Ở Seattle thì chúng ta chưa thấy, nhưng mà ở Cali có rất nhiều. Người Tây Phương họ biết Đạo Phật phải nói là trên cả trăm năm, nhưng mà họ biết Đạo Phật trong cái triết lý, trong kinh viện. Họ biết nhiều đến Đạo Phật từ khi người Phật tử Việt Nam chúng ta tị nạn đến xứ này. Có chùa chiền khắp nơi, có hình ảnh các thầy cô, họ biết nhiều. Do vậy mà thiền định đối với người Tây Phương, mặc dầu hiện tại nó vẫn còn có cái sự xa lạ, nhưng mà cũng có nhiều người cũng đã thực tập rồi. Tại vì đó là cái pháp môn tối thắng để đạt được cái nội tâm an tịnh mà những người sáng suốt đang tầm cầu, đang cần. Tại vì phải cần nó để thay thế cho một cái cuộc sống thực tại hỗn loạn. Cuộc sống vật chất mặc dầu đã đầy đủ thật, nhưng mà có nhiều người vẫn cứ thấy thiếu. Thiếu là tại vì trong đầu óc nó đang có rối bời, cho nên cần phải có cái sự an tịnh. Thiền định không những chỉ là bí quyết để rèn luyện tinh thần, mà nó còn là cái phương pháp mà nhờ đó chúng ta điều phục được cái tâm của mình. Do vậy mà người Tây Phương phải tìm đến với Đạo Phật cũng phải là cái điều lạ. Đối với người Tây Phương, đương nhiên là nói đến những người có đạo và không có đạo. Nhưng mà nói một cách đặc biệt hơn, người Ca Tô giáo Tin Lành vẫn tìm đến để học thiền. Tại vì đó là cái phương pháp rất là thiết thực. Từ trước tới nay, Ca Tô giáo, Tin Lành giáo chưa bao giờ hướng dẫn tín đồ của họ ngồi thiền. Nhưng mà những năm gần đây có. Và chắc chắn đại chúng cũng không ngạc nhiên khi mà ở Việt Nam, Ca Tô giáo đã từng gửi các bà sơ, các ông thầy đến chùa để mà an cư kiết hạ với các thầy. Chúng ta vẫn biết rằng họ đến đó thực sự không phải họ học theo giáo lý của Đạo Phật đâu. Nhưng mà họ muốn học những cái phương pháp đó về để họ truyền đạt lại cho những con chiên khác. Làm cái kiểu giống như là lập lờ, đánh lừng con đen, là Ca Tô giáo với Phật giáo cũng không khác nhau. Chúng ta vẫn biết, nhưng mà dài. Vậy là bởi vì thấy rằng cái pháp môn này cần phổ biến. Cho dù người đó là ai đi nữa, nhưng mà thực tập theo giáo pháp của Phật thì người đó cũng là đệ tử của Phật. Cho nên mình không ngại vấn đề dạy. Cho dù là họ từ chối, họ không công nhận đó là đệ tử Phật, nhưng mà thực tập giáo pháp của Phật là đệ tử của Phật. Mà trong khi đó, nếu mà mình nói rằng mình đệ tử của Phật mà mình không chịu thực tập thì mình cũng không phải đệ tử của Phật nữa. Tin Lành cũng vậy. Lúc mà thầy Đồng Trung ở bên Michigan á, điều mà không ngờ là cái đại học nó kêu là Reform Bible University, tức là cái đại học đang làm một cái cuộc thay đổi về Kinh Thánh. Bất cứ một ông cha nào mà ra trường tốt nghiệp á, để mà đi làm sứ mệnh cho giáo xứ đó, phải học qua Phật giáo nó mới cho tốt nghiệp. Đến chùa học với các thầy. Nhưng mà biết vậy, Nhưng mà các thầy vẫn dạy, thầy đồng trung vẫn hướng dẫn. Bởi vì mình thấy rằng họ có chấp nhận hay không chấp nhận, đó là của họ. Nhưng mà sự thật muôn đời không thay đổi. Giáo lý của Đạo Phật hay là chỗ đó. Bất cứ một ai khi mà học đến nguồn giáo lý của Đức Phật, tức là tự mình mở cánh cửa hướng đến sự phát triển nguồn nội tại và giác ngộ về giáo lý vô thường, sự khổ và vô ngã, cũng lại dẫn đến sự cái nhận chân thực tại và chân lý, cho nên chúng ta không giấu. Bởi vì bất cứ một người nào khi đã muốn mở cánh cửa đó, tức là họ đã có cái yếu tố thành Phật rồi. Chúng ta không có độc quyền thành Phật, cho nên sẵn sàng hướng dẫn. Sự tập trung tư tưởng và thiền định không phải như một số người đã tưởng là ngồi im lặng và để cho tâm trí của mình lang thang, như cái lần mà chúng tôi nói đó. Ngồi thiền mà để đi lang thang, để chân trời góc biển, để đi chơi, để bao đi cùng khắp cả thế giới đó, với hy vọng rằng là mình có một cái cuộc sống tâm linh cao á, thì đó là vớ vẩn. Thiền của Phật giáo hoàn toàn nó khác hẳn. Sau khi ngồi yên tĩnh và thoải mái trong một thời gian, chúng ta cố gắng phát triển, giúp cho tâm an trụ, nghĩa là chúng ta hướng ý tưởng của mình tập trung vào một cái đề mục, không để cho nó suy tư điều này điều nọ, giống như con khỉ mà chuyển cây. Giáo lý của Phật, Đức Phật nói những cái lời rất là đơn giản. Bằng cái lời giảng gì đó, Ngài đã dạy, nếu mà chúng ta thọ trì đầy đủ những cái điều răn của giới, hành theo năm tám cái chánh đạo, đó cũng chính là tám cái giới nữa, chúng ta có thể tự tạo cho mình một tương lai tốt đẹp, vượt thoát khỏi cái sự luân hồi khủng khiếp triền miên của con người. Nền giáo lý này nó sẽ dẫn đến chấm dứt lòng tham sân si, và đây là cái cứu cánh. Và điều đó không phải đợi nơi con người đến sau khi chết, hay là cảnh giới của những hương linh quá cố, mà phải nói ngay trong thực tại này. Cho nên tu mà để hẹn một ngày nào đó về Tây Phương Cực Lạc mới sướng, trong khi đó đời này mình chịu dằn và chịu đủ thứ cực khổ, là sai pháp. Ngày nào, giờ nào, phút nào mà chúng ta quyết định hướng cuộc đời mình về chân lý, giáo lý của Đức Phật, là ngày đó, giờ đó, phút đó chúng ta sống an lạc. Đừng đợi, đừng hẹn một ngày nào đó, ở trong một cái tương lai mờ mịt nào đó mới sướng là sai rồi đó. Tại vì khi mà chúng ta thực tập theo giáo lý của Phật, là chúng ta đã tự mình hướng đời mình, hướng tâm mình đến cái trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối mà chúng ta có thể thành tựu trong đời này. Không vì một nguyên nhân gì có thể sẽ gây ra để dẫn đến một cái sự tái sinh mới. Như vậy, sự sáng tạo cho mình một đời sống tương lai tốt đẹp không phải là kết quả của riêng nghiệp lành hay là dữ, mà chỉ là cái sự đoàn diệt hết tất cả những cái nghiệp lực. Nghiệp lực nào mà nó có ràng buộc, nó lôi cuốn, nó dẫn, nó lôi kéo chúng ta đi vào cái con đường luân hồi đau khổ triền miên, chấm dứt được. là chúng ta tạo một cái tương lai tốt đẹp. Kết quả của các nghiệp xấu hay là tốt đó có thể chứng nghiệm trong đời này, kiếp sau hoặc là đời sau nữa. Những sự mâu thuẫn trong cuộc đời và cái cảnh sống bất bình đẳng mà nơi đó con người sinh ra đã là tạo nên cái nguyên nhân chính đáng dẫn đến nhiều cái sự suy nghĩ cho chúng ta. Suy nghĩ là tại sao có người sinh ra giàu có người lại nghèo? Tại sao người này thành công mà người kia là thất bại? Tại sao có người thông minh, có người là ngu dốt? Có những người bẩm sinh rất là quyến rũ và xinh đẹp, nhưng mà có người là xấu xí. Tại sao người này sinh ra tàn tật, đau ốm, còn người nọ lại khỏe mạnh, có địa vị cao? Tại sao những cái đứa trẻ mới sinh ra là chết liền, trong khi người khác là sống đến già? Tại sao là có nhiều người lương thiện mà lại không gặp sự may mắn, mà những người làm ác lại có nhiều điều phúc lợi? Nghĩa là chúng ta có đủ cái lý do hỏi tại sao cả. Lẽ tất nhiên là theo kiến thức thông thường của thế gian thì chúng ta không trả lời được. Chúng ta chỉ có thể giải thích bởi thuyết nghiệp báo của Phật giáo thôi. Sự hiểu biết về nghiệp và luân hồi là kết quả hợp lý. Nó hợp lý là tại vì có cái sự tương quan tương duyên về cái sự quan sát về hiện tượng cũng như là của thiên nhiên. Có cái gì là lạ đâu. Do vậy mà chúng ta thấy có thể trong quá khứ đã có nhiều cố gắng để giải thích, nhưng mà vẫn chưa thấy thỏa mãn. Chỉ có ánh sáng của thuyết nghiệp báo thì những điều bí ẩn sẽ giải quyết ngay. Chỉ với ánh sáng của thuyết nghiệp báo, chúng ta mới thấy được cái hành động của chúng ta. Kiến thức giác ngộ này nó hết sức là quan trọng. Tại vì nếu mà quá khứ có thể quyết định hiện tại, thì chúng ta hiểu rằng hành động của chúng ta hôm nay nó sẽ quyết định tương lai của chúng ta. Đó là cái điều chắc chắn. Do vậy mà trong Phật giáo mình có cái câu là dục tri tiền thế nhân, đương kim thọ giá thị, kim sanh thọ giá thị, dục tri la thế quả, đương kim tác giá thị. Thành ra vì vậy đó, khi mà thực ra trong cái đời sống của chúng ta, trong quá khứ chúng ta là ai, chúng ta đã làm những cái gì, đương nhiên chúng ta không biết đâu. Nhưng mà chúng ta cứ căn cứ vào những cái gì mà chúng ta đang thọ lãnh bây giờ đó, thì chúng ta hiểu là trong quá khứ chúng ta đã làm gì. Và cũng vậy đó, bây giờ chúng ta cứ coi là chúng ta đã và đang làm cái gì, thì đương nhiên trong tương lai, gần là nói trong đời này, nhưng mà nếu nói xa hơn nữa là trong đời sau, kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa, thì chúng ta cũng sẽ biết là mình sẽ như thế nào. Giả sử như có một anh chàng mà buôn bán xì ke ma túy bây giờ này, có thể người đó giàu, có thể người đó có đầy đủ cái quyền lực, nhưng mà cái nhà tù kia đó nó đang chờ đợi trước mặt đó. Cái đó là chắc chắn rồi. Cho nên nói đến cái vấn đề luân hồi, con người có cái khuynh hướng tái sinh vào cái trình độ thấp kém. Bởi vì con người sẵn sàng hành động theo những cái bản năng ham muốn thấp hèn, theo những cái tham vọng của mình, theo cái dục vọng xấu xa và tham đắm vào mọi vật với cái ý niệm. Cho nên họ đã tạo tương lai cho mình ở một cái trình độ thấp kém. Những người mà làm ăn trái phép phi pháp đó, thấy là giàu sang thật, thấy là có đầy đủ thật đó, nhưng mà đó là cái dấu hiệu của thấp kém, của nghèo đói. Đi tu ở trước mặt đó, có tính cách bàn bạc hơn. Mà việc xảy đến với chúng ta không phải đều là do kết quả của nghiệp nhân quá khứ, mà sự thật trong cái cuộc sống chúng ta gặp phải khổ đau nó xuất phát từ các nguyên nhân tự nhiên, cũng như là bởi những nghiệp quả, những việc làm của chúng ta. Cho nên đừng có bao giờ đổ thừa là trong nghiệp của quá khứ, trong hiện tại này chúng ta vẫn cũng đã tạo như vậy rồi. Tuy nhiên là dù nghiệp lực có thể quyết định mọi hoàn cảnh sống, nhưng mà nó không thể khiến chúng ta hành động tội ác nếu mà chúng ta không muốn làm. Thì rõ ràng, nếu mà quý vị không muốn đi tù thì ai biểu mình đi? Tại vì mình muốn đi tù cho nên mình mới nhào vào cái cuộc chơi phi pháp. Thì tù trước mặt đó, mình không muốn thì mình không làm. Trong cuộc sống dĩ nhiên chúng ta không thể phá hủy cái nghiệp quá khứ của mình. Con người cũng không thể trốn thoát cái nghiệp nhân quá khứ, là bởi vì nghiệp duyên quá khứ nó quyết định cuộc sống hiện tại. Do vậy nếu mà việc làm của chúng ta trong hiện tại không sửa đổi được nghiệp nhân đời trước, thì ít ra chúng ta cũng có thể gặt hái được kết quả nhờ cái kinh nghiệm và hành động cẩn trọng hơn ở trong tương lai. Đó là cái lý do mà chúng tôi cứ thường nhấn mạnh, đừng bao giờ nói mình lỡ. Mà kể cả vấn đề để tu, đừng bao giờ nói là mình lớn tuổi rồi tu không được, xuất gia không được. Đừng bao giờ nói là mình lỡ thuyền lỡ đò rồi cho nên tu không sang sông được. Bao giờ cũng tu được cả, không có lỡ. Bởi vì cho dù là mới cạo đầu ngày hôm nay tu, mà ngày mai mình đi về Tây Phương Cực Lạc thì vẫn là Tây Phương Cực Lạc hay chứ không phải Tây Phương Cực Khổ nữa rồi. Nó là vậy rồi. Cho nên đừng nói là lỡ, hay là đừng nói tôi không có khả năng, chỉ sợ mình không làm thôi. Nói tóm lại một cách đại cương, chúng ta nhận thấy rằng không có vật gì sinh ra mà không có nguyên nhân, và chúng ta cũng nhận biết chuỗi nhân quả nó vượt ngoài trí thức của con người. Nó có thể áp dụng cho quá khứ, cho hiện tại và cho tương lai. Ngày nay không ai phủ nhận được cái nguyên lý đơn giản này. Đức Phật đã trình bày luật nhân quả trong kết luận hợp lý và áp dụng nó vào đời sống của chúng ta. Do hành động vô minh trong quá khứ, chúng ta đã trở thành chủ nhân ông của sự luân hồi để gây ra nghiệp. Với nghiệp này và cái sự tái sanh mới đã tạo nên cái tâm và thân của chúng ta. Rồi chúng là tạo thành cái giác quan và cảm giác, nhờ đó mà chúng ta nhận biết. Những cảm giác của chúng ta biểu hiện như là dục vọng và lòng tham đắm, mọi vật và ý niệm. Do vậy mà nó quyết định hành động của chúng ta, và do đó gây nên nghiệp, rồi là tạo luân hồi. Luân hồi cung cấp nhân duyên để mà tạo thành những tâm và thân, giác quan, lòng tham ái, nghiệp lực khác, rồi lại dẫn đến luân hồi trong những đời kế tiếp. Cứ như vậy mà cứ mãi mãi hoài hoài như vậy. Như thế là cái chuỗi nhân quả là cứ tiếp tục hết đời này rồi đời khác. Nó cứ có thể nó tiếp diễn mãi mãi, trừ khi chúng ta tìm được một cái phương pháp chặt đứt cái chuỗi xích này, là chúng ta đoạn diệt được nó. Vấn đề được đặt ra đó là cần phá hủy cái chuỗi xích nào. Đức Phật dạy, tại những cái móc nối mà chúng ta được xem là rắn chắc nhất, cũng chính là những nơi mà chúng ta có thể tách rời ra khỏi cái chuỗi xích này. Chúng ta phải thấy rằng nó là những cái vòng xích của lòng tham và ái dục. Dứt trừ hết các điều này là chúng ta đã đoạn diệt được cái vòng luân hồi, sự khổ đau, phiền não và tuyệt vọng. Và chính chúng ta là người tự sáng tạo cho mình một tương lai tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, bài pháp sáng tạo một tương lai đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Trong lúc chờ đợi, xin đại chúng có ai có thắc mắc gì không? Trong đại chúng có ai thắc mắc gì không?